Thưa quý vị, hiện nhiên khi mà ông nói về những kiến thức mà thu thập được từ thời còn bé đó, ông có thể cho cái thính giả của Little Sài Gòn được biết là thời còn nhỏ ông đi học ở đâu và ông khởi sự cái vấn đề học chữ Hán cũng như tiếng Pháp từ lúc nào?
Thật thật thì thế này, này thì tiếng Hán thì ông cụ tôi dạy tôi. Ông cụ tôi cũng là một cái người mà ông sinh từ thế kỷ trước. Thế mà ông nội tôi thì là một ông Đỏ, cùng thời với ông Túc Xương, vì quê nhà tôi ở gần nhà quê nhà ông Túc Xương. Thế thì ông cụ tôi và các ông bác tôi là đều đều biết chữ Nho cả. Thế thì lúc tôi còn trẻ thì ông cụ tôi có dạy tôi một ít chữ Hán. Thế còn chữ Pháp thì là do bà chị tôi dạy tôi. Vì bà chị tôi là cũng hơn tôi những 10, 15, 16 tuổi thôi. Bà ấy học ở trường Đồng Khánh, đầm dạy từ bé mà. Cho nên bà ấy dạy tôi tiếng Pháp từ trẻ. Thế vì thế cho nên là khi mà năm 12, 13 tuổi là tôi đã bắt đầu đọc tiểu thuyết bằng tiếng Pháp rồi. Những cái chuyện của Alphonse Daudet thì của Anatole France thì nhiều chuyện khác nữa thì đều 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 đọc bằng tiếng Pháp cả. Thì chính vì đọc sách như vậy cho nên là tôi biết nhiều về 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 tiểu thuyết với văn học của các nước. Thế nhưng mà ngược lại thì nó cũng là học thì gần gần như là bao giờ cũng đội phổ, mà là vì toàn chui xuống gầm bàn ngồi phía cuối phòng để mà đọc tiểu thuyết, đọc Tráng Tự Lược Văn Đoàn, đọc Vũ Trọng Phụng, rồi đọc những tất cả những cái chuyện của thế giới. Thì chính vì những cái năm đó nó cho tôi một kiến thức về về văn học là nhờ có cái giai đoạn đọc dài để vào khoảng độ 8-9 năm.
Có bao giờ ông nghĩ rằng ông là một người cô đơn bơ vơ giữa cuộc đời?
Có chứ, là vì cái này sống trong cái xã hội đó ấy, ngoài mấy ông bạn mình ra thì những ông bạn lần lượt đi tù, ông thì tự tử chết, ông thì vượt biên bị bắn chết, vào tù vào tội hết tất cả. Thế thì ít khi gặp nhau. Thì sau này mình sống thì người nào cũng phải cảnh giác cả, sống trong chế độ đó là phải cảnh giác, chứ không ai có thể mà dễ dàng mà tâm sự được. Thế vì thế cho nên là nhiều khi sống giữa cuộc đời mà thấy như công như điếc, mà thấy mình là đúng là một kẻ cô đơn. Thế tôi có làm bài thơ là cái bài mà gọi là để tả cái cảnh cô đơn. Thế tôi nghĩ thì là cái bài thơ này nó nói này: ngay trong thiên nhiên, từ cái cây lau cây sậy, từ cái nước, từ cái vầng trăng, từ cái đỉnh núi, đó là nó đều có bạn cả. Thế nhưng mà riêng một mình thì nó là cô đơn, chỉ có mình với chiếc bóng thôi. Cho nên tôi có làm một cái bài là cây gió tới, cây gió tới rạt rào ve vuốt, đêm trăng hiền êm mướt thương soi, núi bâng khuâng mây lướt xoa đầu, lau nước ấm thân hèn ru vỗ, tôi chiếc bóng im phù trên bãi. Cái đại cường tôi thì chiếc bóng im sù, cái âm thanh nó không cô đơn, âm thì vách đá ngân dài vang lại, nhưng mà tôi chiếc bóng im sù trên bãi. Anh thấy núi cũng còn có mây nó xoa đầu, có trăng mướt êm xoay là cái cây nữa, thế mà cái lau sậy nó còn có nước nó vỗ êm ái vào cái thân của nó, âm thanh cũng còn có cái vách đá nó vọng lại.
Cá nhân mình thì
Nhưng
bơ
mà
vơ.
tôi chiếc bóng im sù trên bãi, chỉ có mình với chiếc mình thôi.
Ông là một người cô đơn, ông là một người đã bị rất nhiều khổ đau, nhưng mà đối với cuộc đời thì ông có là một cái kẻ chán đời và bất mãn không?
Thì sự thực vào những cái năm, nhất là những cái năm đầu mà khi mà cộng sản nó bắt đầu cai trị ở miền Bắc ấy, thì chúng tôi thì ngoài cái cô đơn ra thì nó còn vô cùng là bất mãn với cái cuộc sống, bất mãn với cuộc sống và bất mãn nhưng lại bất lực, bất mãn đi đôi với bất lực, thế thành ra nó mới sinh ra chán đời. Thế vì thế cho nên là trong cái giai đoạn đó ấy, thì tôi cũng có làm một vài bài thơ để mà diễn tả cái tâm trạng đó. Đấy, diễn tả cái tâm trạng đó. Thì cái bài thơ đó thì tôi cũng còn 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 nhớ của nó, thì tôi xin đọc lại. Cái bài này là tôi cái làm bài mà làm cái bài thơ mà để nói lên cái tâm trạng bất mãn và chán đời ấy. Là cái bài thơ tôi làm năm 61, là trước khi bị bắt ấy. Thì cái bài này là bài tôi đã sống mà mình tôi tiên đoán được cái tương lai của mình nó không ra sao cả. Tôi đã sống và còn sẽ sống những ngày những tháng lông bông, sớm tối lêu têu, nếu mệt về nằm, và nếu có răm hào trong túi thời tiệm trà chui tới lê la nhấm nháp vị đời vô vị. Tôi tuy tiếc thời gian uổng phí, tuy buồn nhưng cố quên đi, tôi mặc cho năm tháng xám xì kéo đến chỗ con người phải đến. Khối óc tôi căng đầy mạng nhện, trái tim tôi đàn quạ đói rỉa sủ lông. Một đôi khi cuộc sống chậu lòng có làm tôi phát tởm, phát buồn nôn, thực tôi đem trộn nó với rượu cồn rồi nốc tuột để làm trôi nó xuống. Kim đồng hồ nhấm nhách trơn tru, đến những sợi tóc bù sớm bạc. Ồ, cuộc sống cũng có phần đổi khác, đổi trên thể xác con người. Là vì sao? Tại sao mà khối óc tôi căng đầy mạng nhện? Mình có bộ óc mà không được phát huy, không được sử dụng đến. Tất cả mọi thứ đều bưng bít cả mà. Tất cả mọi tư tưởng đều bị giam cầm trong cái đầu của mình. Thành cái bộ óc của tôi ví như là một cái nơi mà như một cái nơi u tối mà nó bị mạng nhện nó căng đầy. Thế còn trái tim tôi mà tại sao lại đàn quạ đói là gì là sủ lông. Cái trái tim của mình biết bao nhiêu là mơ ước, biết bao nhiêu là khát vọng lắm. Những cái thứ nó trở thành đói khát. Thế bởi nó như là cái khao khát đó mà nó như cái đàn quạ ấy. Nó ngày đêm nó rỉa rói vào cái trái tim của mình. Tất cả những cái khát vọng cao đẹp, những cái ước nguyện của cuộc đời, tim mắt của mình thì đều bị cái chế độ nó bắt phải hóa thành hết tất cả, hóa đá hết tất cả. Thế chính vì vậy cho nên rất là buồn, thấy cái cuộc đời nó uổng phí mà không có thay đổi, không nhìn thấy cái gì thay đổi cả. Cái cuộc sống là cái năm tháng nó kéo ùn ùn đến bất tuyệt, không thấy có một cái ánh sáng gì cả. Thế chính vì vậy cho nên thì là chỉ có quan sát mỗi một cái thay đổi là nó thay đổi trên thể xác con người. Chúng tôi cái anh nào cũng phờ phạc chán đời, nhiều khi tóc đã lớn từ ngoài 20 tuổi mà tóc nó bắt đầu bạc vì suy nghĩ. Thế chính vì vậy cho nên trong cái bài thơ đầu này tôi có nói là đi về ai nhận ra ấy. Cái con người lúc bây giờ nó không còn cái gì nữa. Thế chính vì thế cho nên là vừa chán đời mà vừa bất mãn, mà bất mãn lại cộng thêm bất lực, cho nên nó mới sinh ra những cái tâm trạng nó đen tối đến như vậy. Thế nhiều người mà thấy những câu thơ như thế này thì khó mà tưởng tượng là tại sao ở cái tuổi thanh niên phơi phới như vậy mà, thế mà tại sao lại có cái tâm trạng mà nó bi đát mà nó chán chường đến cái mức độ như thế.
Thơ của Nguyễn Chí Thiện là thơ tù, là thơ khổ đau, là thơ nói lên những ước mơ, là thơ nói lên sự cô đơn, là thơ nói lên sự vô vọng và nói lên sự bất mãn. Ông có nghĩ rằng nếu không có tất cả những cái đó thì không tạo thành thơ Nguyễn Chí Thiện không? Ý chúng tôi muốn hỏi rằng nếu mà Nguyễn Chí Thiện được sống trong một hoàn cảnh khác, đời sống hạnh phúc, nhàn nhã, êm ấm, no đủ, tự do, không bị tù đầy, thì chưa chắc gì đã có được thơ Nguyễn Chí Thiện.
Cái này tôi có tổng kết cái cuộc đời thơ của tôi. Thì cái thơ của tôi nó cấu tạo bằng cái gì? Thì nó cấu tạo toàn bằng những khổ đau oan trái, đúng không? Nó cấu tạo bằng những cái tan tác, bằng tất cả những cái vùi dập, những cái mà gọi là chết đi sống lại, những cái quang quật. Cho nên tôi còn làm 4 câu thơ ngắn để tóm tắt cái thơ của tôi, đúng không? Mà không phải của tôi, mà vì thơ tôi là phản ảnh cuộc đời, phản ảnh xã hội mà, nó là của cả một dân tộc. Cho nên tôi có nói thế này: triệu cuộc đời khổ oan, nát tan trăm ngàn mảnh, chấp lại mới hóa thành mấy vần thơ ai